Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Granbury, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga. Anh Quang Hưng, hôm nay nóng hay lạnh?
Không biết là nóng hay lạnh, nhưng mà chắc chắn rằng bây giờ đó, Thu Nga và Quang Hưng muốn quay trở lại về cái việc mà thời tiết đẹp nhất. Hôm bữa trước là nói là không có muốn là tuyết nhiều nhất, nhưng bây giờ mình nói thời tiết đẹp nhất thì mình phải dành trở lại, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, bên chưa chắc đâu, bên Hilton anh Dương Phục vẫn phải dành phần chứ phải không ạ? Bên đó mưa nhiều lắm mấy ngày hôm nay phải không thưa anh?
Ồ thì anh cho anh mưa nhất đây, còn có mình là đẹp nhất hết mưa rồi.
Mưa mới đẹp.
Không
sao hết. Vâng, nói chung thì thời tiết này cũng nói về cái nóng cái lạnh thì bây giờ thì cũng đã hết lạnh rồi. Thì nóng thì cũng chẳng nóng. Hôm nay Hilton giờ này thì 56 độ, thế nhưng mà mưa có thể nói là chắc chắn 100% rồi. Hết không lạnh nữa nhưng mà mưa thì cũng chán lắm. Chỉ có những người mà hay làm thơ như chị Thu Nga mới thích mưa để mà gợi ý làm thơ thôi. Chúng tôi không thích mưa.
Không được đâu anh ơi, mưa, thơ mà mưa thì nó cũng bị ướt như chuột lột, thì thơ nó cũng không có ra được, không thích mưa.
Vâng, đúng như vậy, cái thời tiết thì nó chung chung bình bình, thế nhưng mà cái thời tiết và thời sự thì bỗng nhiên nó nóng bừng lên. Trở lại cái vụ mà Ferguson ở tại cái bang Missouri đó, thì chúng ta cũng đều biết là nó nổ ra cái vụ biểu tình lớn sau khi mà cái vụ mà thanh niên da đen mà bị một cảnh sát da trắng bắn đó, rồi lại được tha. Vì thế cho nên mới xảy ra những cái cuộc biểu tình mà từ cái Ferguson nó lan đi trên toàn quốc rồi sang New York rồi khắp các tiểu bang khác. Nhưng mà bây giờ trở lại với Ferguson lại xảy ra một cái vụ ngược chiều, tức là mới xảy ra breaking news đây, hai cảnh sát Mỹ đó đã bị bắn, những người biểu tình bắn từ đám biểu tình ra. Thì đây là một cuộc đường gây chấn động trong giới cảnh sát. Một cảnh sát viên thì bắn ngay vào mặt, còn người kia thì bắn vào vai. Thì đó là cái loan báo của sở cảnh sát ở St. Louis. Fredericton là một cái thành phố nhỏ ngoài ô của St. Louis. Cả hai bây giờ đang được điều trị mà vết thương được mô tả là khá là trầm trọng. Và cái vụ bắn này đó, nó xảy ra trong cuộc biểu tình. Những người bắn đứng ở trong phía biểu tình bắn ra, và nó chỉ diễn ra sau có vài giờ cái vụ từ chức của cảnh sát trưởng Winston. Cái vụ từ chức này thì nó cũng đã gây ồn ào sẵn rồi. Thật sự ra đó, cái vụ mà Ferguson cảnh sát thì trên cái nguyên tắc thì không có lỗi gì, bởi vì tòa án đã xử xong rồi, và cái tòa án, cái bản án của tòa án là tha bổng cái viên cảnh sát đó. Thế nhưng mà cái nội dung của cái bản báo cáo từ Bộ Tư pháp đó, ngoài cái chuyện mà tòa án ở địa phương xử, thì Bộ Tư pháp đã có một cái điều tra riêng, cái mang cái tính cách liên bang, và chính ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rex Holder đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng là cái sở cảnh sát, cái lực lượng cảnh sát của Ferguson đó, thì nó mang cái tính cách kỳ thị. Trước hết là có đa số là người da trắng, chỉ có 3 người da đen trong cái tổng số. Thật ra cái thành phố này là thành phố của người da đen, đa số là dân da đen, mà ít cảnh sát da đen, quá toàn là da trắng. Thì cái điều đó nó không chứng minh được cái gì là kỳ thị, nhưng mà Bộ Tư pháp đưa ra những cái cuộc điều tra cho rằng những cái cảnh sát da trắng này chuyên môn chặn xe ở trên đường một cách tùy tiện và hay nhắm vào những người da đen để mà cho ticket, mà ngược lại thì lại hay tha cái người da trắng để cho đi những cái vụ mà phạt vạ ngoài đường. Và cái điều đó chứng minh rằng là có tính cách sở cảnh sát, nó có tính cách kỳ thị. Nhưng mà thật ra thì cái điều này thì nói thì nó chung chung quá, nhưng mà cái quan trọng là ông Edwander đã chỉ trích sở cảnh sát mang tính cách, vì thế cho nên ông cảnh sát trưởng lại phải từ chức. Và tuần trước thì chính ông Tổng thống Obama cũng bảo rằng là ông ủng hộ cái bản báo cáo của Bộ Tư pháp, thành ra nó mới gây ra những cái cuộc biểu tình mới. Và bây giờ thì lại xảy ra cái vụ mà những người biểu tình bắn cảnh sát. Chị Thu Nga.
Dạ, và bây giờ đấy thì mình thấy là những cái cuộc biểu tình mà có liên quan đến cái việc kỳ thị đó, nó nổi lên khắp nơi. Không cái trường hợp này thì cũng trường hợp khác. Nhưng mà ông cảnh sát trưởng Thomas Jackson đã trở thành coi như là trung tâm điểm của những cái việc mà chỉ trích về cái tình trạng kỳ thị chủng tộc. Và những cái chỉ trích này đã chúng ta thấy rằng nó biến thành những cái cuộc biểu tình toàn quốc. Và hôm thứ ba thì tại thành phố Johnson thì người mà chịu trách nhiệm về những hoạt động của thành phố đã từ chức rồi, chúng ta cũng biết như vậy. Và một ngày trước đó thì tòa án tối cao ở tiểu bang Missouri đã loan báo là sẽ thụ lý tất cả những cái vụ án tại tòa án thành phố của Ferguson. Và sau đó thì thẩm phán của tòa án thành phố Rano Brockmeyer từ chức. Và Ferguson là cái vùng mà ngoại ô của thành phố St. Louis vẫn chưa hết rúng động về cái việc mà nổ súng làm nổ lên cái tình trạng bạo lực mà kéo dài rất là nhiều ngày ở trong thành phố này. Và mới sáng hôm nay thì Thu Nga cũng có loan báo là hai sinh viên mà bị đuổi học vì đã khởi xướng cái khẩu hiệu mà phân biệt chủng tộc. Và trong cái video này thì coi như là muốn khơi lại cái việc mà kỳ thị người da màu. Và ở trong đó thì cái lời bài hát thì nó cũng dễ sợ, coi như là họ không có chấp nhận người Mỹ đen, rồi nào là có thể là treo cổ Mỹ đen lên, rồi bây giờ vì vậy cho nên là bây giờ những người da đen thì đi biểu tình cũng rất là nhiều. Rồi lại cái việc mà một người có gốc Mexican đã bị bắn ở tại phía bắc của thành phố của Tarrant cũng bị bắn bởi cảnh sát da trắng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà người da trắng bắn người da trắng thì không biết là có xảy ra những cái vụ bạo động đó hay không, hả Quang Hưng?
Vâng, cái vụ mà chúng ta thấy vào sáng sớm ngày hôm nay trong một cái cuộc họp báo ở bên Ferguson á, thì ông cảnh sát trưởng của quận St. Louis là ông John Belmer, ông có nói đó là hai nhân viên cảnh sát bị bắn tại Ferguson. Trước hết là cảnh sát tên là Webster Grove, 32 tuổi, bị bắn ngay vào mặt. Và một cảnh sát khác, 41 tuổi, là Lewis, cũng bị bắn vào trong người. Thì theo như là cái lời tuyên bố của cảnh sát trưởng cho biết là cái tình hình sức khỏe của hai người này khá là nghiêm trọng. Và ông nói rằng là những cái người biểu tình ở bên kia đường đã bắn thẳng vào nhân viên cảnh sát. Đây là một trong những cái điều kiện, cái tình hình mà người ta thấy rất là nghiêm trọng. Cảnh sát bây giờ họ cũng đang kiếm xem coi là thủ phạm đã nổ mấy cái viên đạn vào cảnh sát như vậy, đó là ai. Thì trong cái trường hợp như thế này thì cảnh sát luôn luôn là có đeo những cái video trên cái cơ thể của họ, hoặc là cũng có những cái đoạn có thể là đã ai quay được những cái đoạn video biết được thủ phạm là ai đã nổ súng về phía cảnh sát. Vào một cái trường hợp khác thì vào sáng sớm ngày hôm nay cũng có một cái bản tin có liên quan tại thành phố Decatur, tiểu bang Georgia. Thì cái nhìn những cái cư dân ở bên thành phố Atlanta thì bây giờ họ cũng kêu gọi về cái việc mà sự tín nhiệm của sở cảnh sát đối với lại công chúng, nhất là sau cái vụ mà ở Decatur thì cảnh sát cũng đã bắn chết một người đàn ông không có võ trang mà lại trần truồng. Sau khi mà cảnh sát đã đến để mà đáp ứng về một cái vụ khiếu nại về một cái cá nhân của một người nào đó bị tình nghi trong một cái khu chung cư, thì sáng sớm ngày tối ngày hôm qua thì họ đã tụ tập ngay ở bên thành phố Decatur có khoảng chừng 100 người, là họ biểu tình về cái vụ mà cái chết của Anthony Hill, 27 tuổi. Họ nói rằng là họ cũng hy vọng là trong cái vụ nổ súng gần đây nhất là cần phải có sự thay đổi về cái cách mà sở nhân viên cảnh sát khi mà họ tương tác đối với lại những công dân của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với lại những người mà được xem là nằm trong cái sắc tộc thiểu số, về cái sự liên hệ đối với lại những cái người mà thi hành luật pháp với lại dân chúng đó, nhất là người ta nhắc đến những cái người nghèo, những người da đen hoặc là sống trong những cái khu vực được xem là có những cái tội phạm cao. Quý vị thấy đó là những cái điểm nóng ở thành phố Dallas cũng vậy. Có những cái trường hợp xảy ra tội phạm mà chúng ta thấy ở cái khu vực Dallas mà vừa rồi khi mà tuyết đó, thì ngay chính những cái kẻ mà họ kỳ thị cũng vậy, là họ tự dưng bắn chết một cái người đàn ông mà ở bên Iraq. Thì không có một cái lý do, chỉ biết là cái người đàn ông đó cùng vợ với lại em rể chỉ có ra chụp hình tuyết ở bên Dallas thôi mà cũng bị bắn chết. Đó là những cái địa điểm được xem là điểm nóng về tội phạm, đang Dương Phục.
Vâng, nhưng mà cái vụ ở Ferguson thì nó có nhiều chi tích, nó cứ chồng chéo và khó để mà xác nhận là có cái sự kỳ thị chủng tộc thật hay không. Chúng ta biết là mới đầu ở trong cái vụ này là cái vụ mà bà bắn chết Michael Brown hồi tháng 8 đó, thì đã có nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra rồi, mà cái biểu tình diễn ra là do vì cái bồi thẩm đoàn của cái xử cái vụ án này, và chính Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lúc đó cũng kết luận rằng cái anh sĩ quan cảnh sát Darren Wilson đã không có vi phạm cái điều luật nào khi mà bắn anh Michael Brown. Thế nhưng mà cuộc biểu tình nó dẫn tới những cái cuộc biểu tình mà nó có mang tính cách đầy nó bạo động, và bây giờ cái bản báo cáo mới của ông Eric Holder mới là cái lý do chính cái cuộc mà biểu tình mới kỳ này, bởi vì trong đó đó thì đã nêu ra những cái chi tiết mà khiến người da đen nổi giận, chẳng hạn như là cảnh sát Ferguson đó mà chỉ có 3 nhân viên người da đen thôi, còn toàn còn lại là toàn da trắng hết. Trong lúc đó thì cái thị trấn nhỏ này nó có tới 21.000 dân đều là người da đen cả. Và cái câu tuyên bố của ông Eric Holder mới là gây ra những cái chuyện bạo động mới, bởi vì ông cho rằng là cái ông liên bang với tư cách là chính quyền Bộ Tư pháp liên bang thì ông sẽ sử dụng mọi quyền lực để có thay đổi tình hình, và chắc cái cách thay đổi tình hình kể cả có cái giải pháp là giải tán luôn cái lực lượng cảnh sát của Ferguson và chuyển trách nhiệm mà điều hành an ninh của cái thành phố này sang một lực lượng cảnh sát của một thành phố kế cận, thì đây là một cái điều chưa bao giờ xảy ra cả, và nó gây xáo trộn hết trong thành phố. Không những là ông cảnh sát trưởng bất mãn, ông này người da trắng dĩ nhiên ông có từ chức, nhưng mà trước đó thì một loạt từ chức khác nó quan trọng, rất là quan trọng, là bởi vì cái ông mà city manager đó, gọi là quản lý của cái thành phố đó, ông cũng từ chức trước đó một ngày. Trên nguyên tắc đó, sở cảnh sát nó thuộc về cái thành phố, thuộc về cái ông mà quản lý của thành phố, mà thay gọi là city manager, ông có từ chức. Mà ngay cả cái ông thẩm phán mà xử cái vụ mà kỳ trước đó, ông cũng từ chức luôn, bởi vì ông bực bội về cái chuyện là bây giờ cái tòa án tối cao Missouri đó, bởi vì cái vụ này được kháng án thì cái tòa án tối cao lại nói là sẽ thụ lý, sẽ xét lại cái vụ án. Cho nên cái ông thẩm phán của cái tòa án thành phố này, ông cũng tuyên bố là từ chức, và nó gây ra bây giờ tự nhiên nó có một cái chuyện nảy ra kỳ thị giữa trắng và đen, mà nó không có nó, cái bắt nguồn lại từ cái ông mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp da đen, ông Eric Holder, ông đưa ra cái bản tổng kết điều tra, rồi thêm cái lời tuyên bố của ông Tổng thống da đen Obama, lại gây ra thêm cái xáo trộn và khuyến khích cho những người biểu tình càng bạo dạn để mà đi xuống đường hơn và bạo động hơn nữa. Thế nhưng mà bây giờ không biết là kết quả như thế nào, các ông ấy nghĩ như thế nào sau khi bây giờ hai cảnh sát viên da trắng là bị bắn như vậy, chị Thu Nga.
Dạ, và bây giờ mấy người biểu tình đó, họ không phải là như đó họ thôi đâu, họ đòi là nhà cầm quyền là phải chính phủ là phải có thêm cái hành động dựa trên những cái nội dung của bản phúc trình liên bang, và họ đòi hỏi là phải có thêm nhiều người ở trong đơn vị cảnh sát phải từ chức nữa. Và ông cảnh sát trưởng mà Thomas Jackson là sĩ quan thứ 6 của Ferguson đã bị buộc thôi việc hoặc là ông từ chức. Và ông lúc đầu đã phản đối cái lời kêu gọi của người biểu tình, và một số lãnh đạo tiểu bang theo đó muốn ông ra đi. Lúc trước thì ông không chịu, nhưng bây giờ thì chắc là ông cũng bị pressure lắm. Và cái bản phúc trình đó, họ có ghi nhận một cái sự việc nhỏ nhỏ, như là họ nói rằng những viên chức cảnh sát, những cái người cảnh sát đó, thường ra cái vé phạt tha cho đi đối với những cái người mà vi phạm nhỏ nhỏ của người da trắng, trong lúc một số người da đen thì phải qua đêm, phải bị giam qua đêm ở trong trại giam nếu mà không trả tiền phạt. Và cái bản phúc trình cũng nói rằng những cư dân da đen thì bị chặn đường vô căn cứ nhiều hơn, bị nhắc nhở nhiều hơn về các cái lối nhỏ như là đi bộ xuống lòng đường chẳng hạn. Và lực lượng cảnh sát Ferguson chỉ có 3-4 nhân viên da đen thôi, trong lúc thì giống như anh Dương Phục nói là có rất là nhiều cảnh sát da trắng, trong khi ở nơi đây thì là đa số là cư dân da đen. Và chúng ta thấy là cái việc này tự nhiên là một cái việc nhỏ thì nó đâm ra thành một cái việc lớn, và cái việc mà kỳ thị màu da tự nhiên bây giờ thì là giống như là bây giờ là quay trở lại. Và bây giờ thì quay sang cái tình hình mà chúng ta cũng thấy rằng là mấy tháng nay thì chúng ta nói nhiều, đó là về cái tình hình của việc mà ISIS. Thì bây giờ đó, ngày hôm qua, 3 giới chức cao cấp trong chính phủ Obama đã cùng đến Quốc hội để mà thuyết phục những nhà lập pháp cho phép sử dụng vũ lực để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, theo như cái tường trình thì các thượng nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đã đồng ý là các phần tử cực đoan phải bị đánh bại, nhưng mà chưa có đồng ý đồng nhất hết là việc này phải thực hiện như thế nào. Và đây người ta cho coi như là cho là quan điểm cho thấy là tòa Bạch Ốc nghiêm chỉnh như thế nào đối với cái mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Người ta cho rằng họ không có xử sự một cách nghiêm chỉnh. Và Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Hỗn hợp Đại tướng Martin Dempsey ngày hôm qua đã điều trần trước các nhà lập pháp về cái sự cần thiết phải cần phải nới rộng cái việc sử dụng lực lượng quân sự tại Iraq. Và ông Obama trong tháng qua đã đề nghị là cho phép sử dụng quân đội trong 3 năm với những hạn chế về việc sử dụng lực lượng ở trên bộ, tức là chỉ có đánh ở trên không thôi. Và giữa những cái tiếng mà la hò của những người mà biểu tình chống chiến tranh trong phòng điều trần thì ông Kerry đã nói với nhà lập pháp là Hoa Kỳ phải đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên họ nói rằng cái bóng ma của cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan vẫn còn đè nặng lên Washington. Và các giới thượng nghị sĩ tỏ ra nghi ngờ trong việc cho phép ông Obama sử dụng vũ lực thêm nữa.
Vâng, đúng như vậy. Phía Hoa Cộng Hòa đó thì họ không có đồng ý về cái việc mà loại bỏ, cái việc mà đưa bộ binh vào tham chiến ở cái khu vực để mà tranh đấu loại cái nhóm ISIS. Vì họ cũng lo ngại rằng đó là khi mà cho phép Tổng thống được quyền gửi bộ binh đó, thì có thể sẽ vướng vào một cái cuộc chiến khác. Nhưng mà vào ngày hôm qua khi mà ông tướng Martin Dempsey, tức là ông chủ tịch ban tham mưu hỗn hợp liên quân, có nói đó là Hoa Kỳ bây giờ lo ngại là cái tình hình sau khi mà ISIS bị đánh bại thì nó sẽ như thế nào. Không có biết là ông này, ông tướng này đã lo lắng về cái điều mà rất là xa xôi khi mà ISIS bây giờ rất là mạnh. Mặc dù là sáng ngày hôm nay trên Dallas Morning News cũng có đăng cái bản tin cho biết là những cái lực lượng của Iraq cùng chung với lại một số những cái lực lượng khác đã đẩy lui cái nhóm ISIS ra khỏi cái thành phố Tirith, tức là cái thành phố quê hương của ông Saddam Hussein. Nhưng mà ISIS bây giờ vẫn còn rất là mạnh. Và ông John Kerry thì ngày hôm qua khi mà điều trần với lại Quốc hội thì ông cũng đề nghị là nên gửi quân đến cái khu vực hiện nay đang được xem là một trong những cái điểm nóng. Trong cái lời đề nghị của Tổng thống Barack Obama đó là muốn được quyền sử dụng rộng rãi hơn trong cái việc sử dụng không lực của Hoa Kỳ để mà chống ISIS. Thì ông cũng đưa ra là trong thời gian khoảng 3 năm mà thôi, nhưng mà lại không có giới hạn về vấn đề biên giới. Và ông khi mà cái lời đề nghị này đó thì người ta thấy là phe Cộng Hòa có thể sẽ bác bỏ, nhưng mà ông vẫn có được cái quyền là tuyên chiến. Bởi vì dù sao trong cái thời tổng thống, cựu tổng thống George W. Bush thì ông Bush cũng đã được quốc hội cho phép được tuyên chiến. Đây là cái trường hợp mà ông Obama vẫn có thể áp dụng cho cái thời gian này đó anh Dương Phục.
Cái vụ này đó phải nhắc lại là trước đây ông tổng thống mà ông cương quyết, ông nhất định là chỉ có thể tiêu diệt ISIS bằng không quân mà thôi, chứ ông mới không có muốn đưa cái cuộc tác chiến ở trên bộ, bởi vì là ông muốn giữ cái quan niệm và cái lời hứa là rút quân ra khỏi Iraq, Afghanistan rồi không sử dụng mà quân đột bộ trở lại nữa, để mà như là một cái dấu ấn trong cái thời kỳ tổng thống của ông ấy. Thế nhưng mà trong tháng qua ông ấy đã đề nghị cho phép sử dụng quân đội 3 năm đây là sử dụng lực lượng trên bộ với những cái hạn chế. Ngày hôm qua đó thấy là ông ấy đưa ra cả ba cái nhân vật quan trọng nhất trong vụ này là ông Ngoại trưởng John Kerry, rồi Bộ trưởng Quốc phòng Carter, rồi kể cả ông tướng xếp sòng nhất quân lực Mỹ, chủ tịch tham mưu hỗn hợp đó, ông đại tướng Dempsey, ông Carter, bộ trưởng quốc phòng, và ông Dempsey vừa mới đi bên Iraq về và có bàn với lại các giới chức chính phủ Iraq cũng như là quân sự Iraq về cái việc sử dụng quân đội Mỹ như thế nào. Chúng tôi cũng đưa cái hình ông Carter, nhớ lại là ông ấy đi cái chuyến đi đó và thấy là có vị tướng ở Iraq ra tiếp ông ấy. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy đó là chính ông tướng Lương Xuân Việt, người gốc người Việt Nam, đương là một chỉ huy trong một lực lượng ở bên đó. Và cái vụ mà ra trước quốc hội ngày hôm qua đó thì chính cái phía mà ông Menendez là một trong những cái người cao cấp của Đảng Dân Chủ, và hiện giờ đương là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, lại nói rằng là cái đề nghị của ông Obama của nó mơ hồ quá, không đưa ra một cái là chiến lược nếu đem quân đi thì bao giờ rút nó phải có cái giới hạn, bởi vì là ông ấy nói là ông Quốc hội không có muốn ban cho cái ông Tổng thống hiện nay hay là bất cứ một Tổng thống nào một cái quyền quyết định là Tổng thống toàn quyền sử dụng quân đội. Trên nguyên tắc thì ông Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội, nhưng mà phải khi mà sử dụng quân đội tới cái mức độ nào đó thì phải có phép của Quốc hội. Thì ông Obama đã sử dụng không quân một cách quyết định riêng mà không có thông qua Quốc hội trước đây rồi. Thế nhưng mà bây giờ muốn sử dụng quân đường bộ thì phải thông qua Quốc hội. Mà cái điều này thì chúng ta cũng thấy là ông Obama cũng đã chịu thua với áp lực, những ý kiến của các vị tướng lãnh và các chuyên viên về quân sự là phải sử dụng đường bộ mới mong rằng là thắng được quân đội ISIS. Tuy nhiên chúng tôi xin chuyển tin để nhường lại cho chị Thu Nga ý kiến thế nào về cái vụ mà các ông mà cận vệ mật vụ cao cấp của Tòa Bạch Ốc của ông Tổng thống Obama cứ vi phạm lỗi lầm này lỗi lầm kia hoài thôi, cứ để những người, có nhiều những cái người mà muốn nhảy vào Tòa Bạch Ốc leo hàng rào là cũng vẫn leo được, thì thế là lạ quá. Mà mới đây lại có cái vụ là hai ông mật vụ mà cao cấp á, nhậu cho nó đã xong rồi lái xe đâm luôn vào hàng rào của Tòa Bạch Ốc, chị Thu Nga.
Dạ vâng, mà mình thấy cái Tòa Bạch Ốc đó là mình thấy là cái hàng rào đó nó cũng kiên cố lắm. Lần trước thì là những người khác thì là đi vào ở trong đó nhảy hàng rào, vào hàng rào cũng được, nhưng mà đây là của những ông mà cao cấp thì đi vào như vậy thì anh không biết rằng ở đó nó có an ninh hay không. Nhưng mà mình thấy rằng cái điều đó nó cũng lạ, tại vì khi mà mình anh Dương Phục nhớ là khi mà mình biểu tình đó, mình đứng ở trước đó, thì mình thấy cái hàng rào đó nó cũng kiên cố lắm chứ đâu có phải là dễ vào. Nhưng mà bây giờ thì không biết tại sao nó có cái vụ đó thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà như vậy là phải tăng cường thêm cái việc mà cái hàng rào đó sao mà cho nó chắc chắn. Chúng ta nhớ là lần trước đó, cái người mà nhảy vào rồi mấy ông mà security đó, mấy ông cảnh sát, mấy ông quân đội gì đó chạy theo mà vật người này xuống mà cũng không có được nữa. Rồi cho tới khi mà ông chạy qua là gần tới cái ngay cái cổng thì mới bị vật xuống. Rồi bây giờ là cái việc này thì mình thấy rằng cái việc mà ở đó có vẻ là hơi lỏng lẻo một chút xíu. Thì không biết là Quang Hưng đã đi tới cái trước cái cổng cái hàng rào của Tòa Bạch Ốc chưa? Chứ còn mà nếu mà đã biểu tình rồi thì biết đứng ngay ở chỗ đó thì người ta đuổi đi ra, người ta đâu có cho vào. Nhưng mà hai cái ông này đúng là lái xe xỉn quá mới tông vào. Thì Quang Hưng có thấy cái chỗ hàng rào đó chưa?
Vâng, cái hàng rào ở bên xung quanh Tòa Bạch Ốc thì nó là một cái hàng rào không thôi, nhưng mà lái xe đụng thì vẫn đụng được chị, nhất là khi mà xỉn chứ phải không ạ? Thì bây giờ đó là buổi sáng ngày hôm nay đó là Bộ An ninh Nội địa họ đang điều tra về hai nhân viên mật vụ, mà là hai nhân viên mật vụ cao cấp, là hai người này sau khi nhậu xong đó là lái cái chiếc xe của Tòa Bạch Ốc, nghĩa là cái chiếc xe mà dành riêng cho những cái nhân viên cao cấp hoặc là cái nhân viên tình báo hay là nhân viên mật vụ để mà bảo vệ cho Tòa Bạch Ốc, lại đụng vào cái hàng rào của Tòa Bạch Ốc nữa. Bây giờ đó là hai cái nhân viên này đã được thuyên chuyển đến một cái bộ phận khác để mà chờ xem cái cuộc điều tra nó như thế nào. Thì theo như là tin tức cho biết là sau một cái buổi tối nhậu xỉn như vậy đó thì hai người lái xe đã đụng vào cái hàng rào của Tòa Bạch Ốc. Và hai người này đó thì theo như là tin tức buổi sáng hôm nay chúng tôi được biết đó là ông Mark Connolly. Đây là một cái nhân viên gọi là đứng đầu của một cái bộ phận bảo vệ cho Tổng thống Barack Obama. Còn một cái nhân viên khác là ông George Olivi. Ông này cũng là một cái nhân viên coi một cái phòng về vấn đề an ninh, có văn phòng ở tại Tòa Bạch Ốc, tức là hai nhân viên cao cấp này đi nhậu với nhau rồi. Cái vụ này đó nó cũng giống như là một cái cú đấm vào ngay cái con mắt của cái nhân viên mật vụ bảo vệ cho Tổng thống. Bởi vì chúng ta biết là trong 6 tháng trước đây, nhiều nhân viên mật vụ đứng đầu trong cái bộ phận mà bảo vệ Tổng thống là họ đã phải khốn đốn trong nhiều cái trường hợp mà đã xảy ra. Đến nỗi mà chúng ta biết là có một người đàn ông ở Texas á, là vào trong cái tháng 7 vừa rồi, như chị Thu Nga có nói, ông này cầm cái con dao và leo qua Tòa Bạch Ốc và sau đó chạy sâu vào bên trong của Tòa Bạch Ốc luôn, rồi sau đó mới bị bắt. thì cái trường hợp đó mà chúng ta thấy là cái người đứng đầu bảo vệ cho tổng thống cũng phải từ chức luôn, anh Dương Phục.
Gần tới cửa luôn đó.
Dạ.
Trèo qua hàng rào chạy vào đó là vậy, mà còn mà cầm cái dao nữa chứ, thì chúng ta thấy là đúng là lỏng lẻo thiệt, phải không anh Dương Phục?
À, nhưng mà hai ông này nghe theo lời của chị Thu Nga suối là nam vô tiểu như kỳ vô phong đó. Anh này thành ra ông nhậu cho đã rồi ông ủi ngay vào cái nơi ông làm việc là ngày toàn phải
theo cái câu đó là coi bụng mệt
luôn. Nhưng mà có một cái tin này rất là quan trọng, trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đã biết là sau này nó có những cái quán cà phê không biết ở bên đó thế nào, bên Hilton và nhất là bên Cali đó có rất là nhiều quán cà phê mở ra. Nhưng không phải để bán cà phê, nhưng mà ở phòng phía sau đó nó có những cái máy đánh bài. Thì bây giờ vụ này bây giờ đương bị FBI để ý và ruồng bắt, bây giờ cái thành phố bị ruồng là San Jose và đã tịch thu tới 100 cái máy đánh bạc trái phép trong một cái chiến dịch ruồng trấn áp chưa từng có. Ở tại San Jose, đấy cái tờ San Jose Mercury News mà chúng tôi dựa vào đó để loan đó, thì theo đó những cái lệnh khám xét được đồng loạt diễn ra một lúc ở tại nhiều địa điểm, ít nhất là 11 địa điểm khác nhau trong một cuộc điều tra, mà điều tra này nói là dài, kéo dài cả năm nay rồi để mà tìm kiếm và mới thấy rằng là đây là những cái sòng bài trái phép. À, và các cái máy đó cứ một quán cà phê chủ Việt Nam đó thì có để độ khoảng chục máy đánh bài, có những cái tiệm lớn nó còn nhiều máy hơn nữa. Chúng tôi thấy ở tại Hilton cũng có rất nhiều tiệm cà phê mà nhiều máy hơn như vậy, 20-30 cái máy giống như ở Las Vegas đó, mà mỗi một máy đó thì được điều tra là ghi thu về 1.000 cho tới 5.000 Mỹ kim mỗi tuần luôn. À, thì đây cũng là một trong những cái điều mà cộng đồng Việt Nam, các quán cà phê Việt Nam sau này ở nhiều thành phố là khai thác cái vụ này nhiều lắm chị Thu Nga.
Dạ vâng, ở Arlington này trước đây cũng người ta cũng bố ráp ở ngay cái đường mà ở Cooper, thì người ta cũng tìm ra những cái nơi đó như vậy. Và nơi đây không có những chỉ có đánh bạc không mà cũng có bạo động nữa. Và trong cái theo cái bản tin ngày hôm nay thì cái việc mà ở San Jose đó thì có ít nhất là một vụ giết người bị liên quan đến cái tình trạng bạo lực ở những cái khu này. Tại khi mà người ta vào đó chơi rồi người ta đánh bài đánh bạc thì đã xảy ra những cái cuộc xô xát. Và những cái quán cà phê trên có từ 3 tới cái đến 10 cái máy đánh bạc. Và mỗi máy thu về một đêm như vậy có lúc lên đến 5.000 đồng mà một tuần. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc này có bộ là làm ăn khấm khá, nhưng bây giờ là cảnh sát bố ráp. Và khi mà bắt hơn 100 cái máy đánh bạc trong một quán cà phê thì quá nhiều. Vâng, đến đây thì chắc chúng ta không có thì giờ nữa nói thêm những cái tin vui vui nữa. Xin tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại với quý vị cũng như là quý anh trong chương trình kỳ tới. Nhưng mà ngày hôm nay chắc chắn rằng cũng vẫn còn ăn Tết cho anh Dương Phục. Dọa anh sợ cho anh sợ. Đâu,
anh Dương Phục thì còn ăn Tết dài dài. Quý vị sẽ thấy thôi, vài ngày nữa là anh biến rồi. Anh đi ăn Tết đây. Dạ.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.